thứ Ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát có thể làm sụp đổ chế độ hiện tại của Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một biên bản ghi nhớ có nội dung áp đặt tăng thuế nhằm chống lại Trung Quốc. Thông tin khiến thế giới chú ý với nhiều dự đoán về cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ theo đó được đưa ra. Có bình luận cho rằng trong cuộc chiến này, Trung Quốc không có cơ hội chiến thắng và rằng Donald Trump có khả năng làm sụp đổ chế độ Cộng sản Trung Quốc. Để đối phó với tình trạng Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, chiều ngày 22 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một biên bản ghi nhớ tăng thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc có thể lên tới 60 tỷ Mỹ Kim. Chiều 22 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký một biên bản ghi nhớ với kế hoạch tăng thuế trên một số hàng hóa Trung Quốc. Qua đó, số hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng lên đến 60 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump đã nhấn mạnh lại các khoản thuế đối ứng. Ông cho rằng các nước khác áp dụng bao nhiêu loại thuế đối với chúng ta thì chúng ta cũng làm như vậy đối với họ. Thông tin này đã tác động mạnh trong cộng đồng quốc tế. Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng lên tiếng đáp trả rằng Trung Quốc không sợ một cuộc chiến thương mại. Ngay lập tức, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ áp đặt tăng khoảng 3 tỷ Mỹ Kim thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Liên quan đến sự đáp trả của Trung Quốc, giáo sư William, chuyên gia kinh tế của Viện Quản lý UCLA Anderson School of Management, cho rằng đây là thủ đoạn thường thấy của nhà cầm quyền Trung Quốc, gây sức ép, đe dọa, buộc chính phủ Hoa Kỳ rút lui. Tuy nhiên, ông Trump sẽ càng mạnh tay hơn. Hiện nay, những người chung quanh ông Trump đa số thuộc phái diều hâu và cứng rắn, họ không sợ. Trong khi đối với vấn đề này, cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều ủng hộ ông Trump. Giáo sư William cho biết, trước hành động trả đũa của nhà cầm quyền Trung Quốc, không rõ liệu ông Trump có bắt đầu đợt chế tài thương mại lần thứ hai với Trung Quốc hay không. Hệ quả cuối cùng của vấn đề này là thương mại của Trung Quốc phải chịu tổn thất to lớn, trong khi tác động đối với Mỹ là rất nhỏ. Trung Quốc sẽ bị thương nặng nề, nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước cuộc khủng hoảng nợ nần, sẽ đối diện nguy cơ sụp đổ. Giáo sư William nói như vậy. Một số người sử dụng Internet Trung Quốc đã lên tiếng về hành động trả đũa của nhà cầm quyền Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ là về sản phẩm công nghệ điện tử, còn sự trả đũa của nhà cầm quyền Trung Quốc lại tập trung vào sản phẩm nông nghiệp, lại đánh vào cổ người nông dân. Ai phải chịu đã quá rõ, hành động thật quá độc địa. Cuộc chiến sẽ làm sụp đổ đế chế Cộng sản Trung Quốc. Ngày 23 tháng 3, thông tin từ Thượng báo Up Media của Đài Loan cũng đăng bài nhận định rằng hành động của ông Trump lần này có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Hơn nữa, lần này Trung Quốc chỉ có thể chịu trận vì không thể phản công trong khi đang nắm giữ trong tay hàng nghìn tỷ trái phiếu Mỹ. Một khi nhà cầm quyền Trung Quốc cho bán trái phiếu chính phủ Mỹ, các tổ chức cần nhiều trái phiếu không rủi ro để phòng ngừa như quỹ lương hưu và các công ty bảo hiểm sẽ lập tức mua lại trái phiếu. Vì vậy, cho dù từ năm 2013, nhà cầm quyền Trung Quốc đã cho bán dần trái phiếu của Mỹ, nhưng tổng khối lượng trái phiếu của Mỹ không sụt giảm vì hành động bán ra của nhà cầm quyền Trung Quốc. Ngược lại, chúng còn không ngừng tăng lên. Trái phiếu Mỹ do Trung Quốc bán ra lại vào tay nước khác, cũng như khu vực tư nhân trong và ngoài nước Mỹ. Nhìn chung, Hoa Kỳ không phải lo lắng việc trái phiếu kho bạc của mình không có thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, điều quan trọng là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào xuất siêu. Cho dù nhà cầm quyền Trung Quốc cứng giọng thế nào đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận được thực tế này. Nhà cầm quyền Trung Quốc cũng muốn phát triển kinh tế nội địa bằng con đường tăng tiêu dùng cá nhân và đầu tư, bao gồm đường sắt cao tốc, sân bay, xây dựng đô thị, nới lỏng kinh tế Internet. Những động thái này vì muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Nhưng kiểu cách buông lỏng thì loạn, kìm chặt thì chết của mô hình tập quyền Trung ương không giải quyết được vấn đề thặng dư thương mại của Trung Quốc. Nhìn vào tình trạng dự trữ ngoại hối ngày càng tăng của Trung Quốc là hiểu rõ, dù Bắc Kinh chấn hưng tiêu thụ trong nước và đầu tư cũng không có kết quả. Nếu có thì cũng chỉ đóng vai trò rất nhỏ, không thể thay đổi được hiện trạng phụ thuộc vào xuất khẩu. Bài viết cho rằng việc ông Trump đang áp đặt thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc có thể làm hỏng cỗ máy xuất khẩu của Bắc Kinh, có thể dẫn đến việc sụp đổ cơ nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài viết chỉ ra quan trọng nhất là hiện nay thế giới không tin tưởng nhà cầm quyền Trung Quốc. Trong một quốc gia mà mọi người dân không tin chính phủ, mọi quyết sách đều mờ ám. Vậy thì quốc tế làm sao có thể tin được trách nhiệm của chính phủ này đối với thế giới? Vì người dân Trung Quốc không tin vào nhà cầm quyền nên mới xảy ra tình trạng có khoản tiết kiệm lớn như vậy. Nếu người dân Trung Quốc tin tưởng vào tương lai của họ giống như người Mỹ thì họ không cần phải tiết kiệm như thế. Thay vào đó, họ có thể hưởng thâm hụt thương mại và đầu tư nước ngoài rất lớn giống như người Mỹ.